Kính thưa Hội Thánh, bây giờ tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10 từ câu 14 đến câu 18 và đoạn 10 từ câu 25 cho đến câu 30. I'm going to read the Bible in John, Gospel of John, chapter 10, verse 14 to 18 and 25 to 30. The people who speak in English can look at it in the screen. Xin kính mời Thánh đồng đứng lên để chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta sáng hôm nay. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta. Rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng định này nơi cha ta. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Xin cảm ơn lời kính mời Thánh đồng ngồi. Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa được rao giảng bởi đệ tớ của Ngài là mục sư Bruce Dow. Ông là chủ tịch ban thẩm vấn mục sư của Tổng hội Hội Truyền giáo Phạm Liên Hiệp. Tôi xin kính mời ông và mời kính mời anh Nguyễn Xuân Cao lên đây thông ngôn bài giảng.
Good morning. A lot of Vietnamese here today. George Whitefield is known to us as one of the finest preachers ever to have graced God's earth.
George Whitefield, mà chúng ta biết là một trong những người giảng đạo giỏi nhất mà Đức Chúa Trời đã cho xuất hiện trên quả địa cầu.
On one occasion he said, to preach more than half an hour, a preacher should be an angel or have angels for hearers.
Và có một lúc thì ông ta đã nói là nếu giảng trên nửa tiếng đồng hồ thì cái người giảng đạo đó phải là thiên thần hay là những người nghe phải là những thiên thần.
When sermons are translated, they often take a little bit longer.
Khi mà các bài giảng được phiên dịch ra thì thường thường là sẽ dài hơn một chút.
So you will all have to be angels.
Thành ra sáng hôm nay quý vị phải là những thiên sứ.
During the years we lived in Vietnam, we attended the opening of a new church building in a Jurai village.
Trong những năm mà chúng tôi đã sống tại Việt Nam thì chúng tôi đã tham dự một buổi lễ khánh thành và cung hiến một đền thờ tại một cái làng dân tộc Yarai.
After the ceremony, we were treated to a village feast, and on the menu was goat.
Và sau buổi bế mạc, thì chúng tôi được khoản đãi và một món ăn là thịt dê.
It looked good.
Và thịt thì nhìn rất là ngon.
I took a big piece.
Cho nên tôi tự lấy một miếng lớn.
But it tasted horrible.
Nhưng mà ăn thì rất là dở.
You see, the goats had been living on the rubbish tip.
Mà chúng ta biết là những con dê này đó thì đi ăn những cái đống rác, tại những đống rác.
And so the food they ate affected how they tasted.
Và những rác rưới mà những con dê đó ăn vào đó thì làm cho cái thịt đó nó rất là dở.
The moral of the story is that it's the same with spiritual diet.
Và cái đạo đức của bài học này là cũng giống như cái đời sống thuộc linh của chúng ta.
Some preachers sound good.
Có những người giảng đạo giảng rất là hay.
They might even look good.
Và có thể dáng hình rất là đẹp.
But if they don't feed you with good teaching, the taste will be horrible.
Nhưng mà nếu không nuôi nắng chúng ta bởi những lời giảng đạo chân lý thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm.
In 2 Timothy chapter 4, Paul gives a prophetic word that I think speaks about much of Christianity today.
Và trong Timothy thứ nhì đoạn 4 thì Phaolô đã viết những lời sau đây.
You can read those in Vietnamese.
Okay. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.
Throughout Australia and many Western countries and many African countries, there is a great emphasis on self and the self-life.
Tôi biết là ở nước Úc cũng như các quốc gia Tây phương thì có một sự chú trọng về cá nhân.
So many big churches today focus on how to find happiness and prosperity and how to feel good about yourself.
Và có những hội thánh rất là lớn ngày hôm nay nhấn mạnh đến làm cách nào để chúng ta tín đồ có những sự thỏa mãn về hạnh phúc.
In the verses we've just read, Paul points out that in the last days there will be little desire for sound teaching. People will want a religion that fulfills their desires. People will look for preachers and teachers who will tell them what they want to hear, and people will be more willing to receive and believe fables and myths instead of truth.
Trong khúc kinh thánh chúng ta vừa được đọc, thì Phaolô đã nói rằng trong những ngày cuối cùng, thì sẽ có cái sự bớt đi cái sự khao khát về lẽ thật. Người ta sẽ muốn những tôn giáo mà làm thỏa mãn những sự ham muốn của người ta. Người ta sẽ tìm những người giảng đạo, những thầy dạy đạo mà nói những điều họ muốn nghe. Người ta sẽ sẵn sàng hơn để mà chấp nhận và tin vào những chuyện hoang đường, những chuyện ngụ ngôn.
Paul wrote these things to a young pastor named Timothy because he wanted Timothy to be a true preacher of the gospel of Christ.
Phaolô đã viết những lời này đến một truyền đạo trẻ tuổi tên là Timothy, và Phaolô đã muốn Timothy trở thành một tôi tớ trung thành của đạo Đức Chúa Trời.
In our Bible reading, we were told that Jesus identified himself as a shepherd and his followers were like sheep.
Và trong đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc thì chúng ta có biết là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã xác định là Ngài là một người chăn và những kẻ theo Ngài là những con trâu.
Elsewhere in Scripture, Jesus has the titles Chief Shepherd and Bishop.
Có những nơi khác trong Kinh Thánh thì Chúa Giêsu có những danh xưng như là những người mục đồng, người mục đồng trưởng hay là một giám mục.
The word bishop means one who oversees or cares for a flock of Christ.
Cái chữ giám mục có nghĩa là một người chăm sóc một cái đàn chiên của Đức Chúa Giêsu.
You might notice that when the Anglican bishop or archbishop is crowned, he's given a shepherd's crook. That's a long stick with a crook on it to symbolize that he is a carer and protector of Christ's flock.
Và chúng ta có biết là một khi một người giám mục mà được phong chức của giáo hội Anh Quốc giáo thì có cầm một cái cây gậy chân chiên để tượng trưng cho cái chức vụ và trách nhiệm mà người đó đã được đặt ra để chăm sóc và bảo vệ đàn chiên của đấng Christ.
Today this is a special service and we have before us our brother Son Dao, who believes that he has been called to be a shepherd of Christ's flock.
Hôm nay trong buổi thờ phượng đặc biệt buổi sáng hôm nay thì chúng ta có truyền đạo Đồng Minh Sơn là người đã tin là đã được kêu gọi để trở thành một người chăn bầy, một truyền đạo cho bầy chiên của đấng Christ.
In verse 5 of our reading, Paul gives four things, four advices to Timothy. The first is he must be a man who can keep his head. That doesn't mean he's going to lose it. It means he needs to control his thinking and his speaking.
Trong câu số 5 thì Paulo đã căn dặn Timothy phải là một người như thế nào. Trước hết là phải là một người có sự tiết độ trong mọi trường hợp. Có nghĩa là người phải được kiểm soát ý tưởng và lời nói của mình.
He must be able to endure hardships. He should also do the work of an evangelist. That means keeping the gospel of Christ center in his ministry. And fourthly, he must be a servant of Christ who will not give up. He will be faithful to the end of his life.
Thứ nhì, phải là một người chịu đựng được sự cực khổ. Thứ ba, phải là người giảng đạo tin lành. Và giảng đạo tin lành là trọng tâm của sự giảng đạo của mình. Và thứ tư là phải là một người tôi tớ trung thành của đấng Christ, không khi nào bỏ cuộc và sẽ trung thành với Chúa cho đến chết.
Perhaps some of you have worked with sheep. Anybody worked with sheep here? And my wife, she comes from a sheep farm.
Có thể trong chúng ta đã làm việc với những con trừ rồi. Chẳng hạn như vợ tôi là đã làm việc trong một cái nông trại nuôi trừ.
See, if the pastor is the shepherd, the flock is the sheep.
Thì nếu người truyền đạo là người chăn bầy, thì tín đồ là những con trừ.
And I've got bad news for the sheep.
Và tôi có những tin không có tốt cho những con trừ.
Sheep are stupid animals.
Là con trừ thì không có thông minh lắm.
I'd like just to comment on three things.
Và tôi xin đề cập đến ba vấn đề.
One is be a shepherd.
Trước hết là hãy là người chăn bầy.
Not a drover.
Không phải là người đi lùa trừ.
Secondly, feed sheep.
Thứ nhì là phải nuôi trừ.
And protect the sheep.
Và phải bảo vệ con trừ.
Be a shepherd, not a drover.
Phải là người chăn trừ chứ không phải là người lùa trừ.
A driver is someone who has the job of taking the sheep from a farm to another farm or to a slaughterhouse.
Cái người lùa trừ là công việc là lùa trừ từ nơi này đến nơi kia hay là tới cái nơi để người ta giết con trừ.
My wife and I are old enough to remember the days where you'd see flocks of sheep, sometimes thousands on the roads, and a man droving them.
Tôi và vợ tôi đã sống lâu cho đến nhớ được có những lúc hồi xưa là chúng tôi thấy có những con trừ cả hàng ngàn con mà đang đi lùa đi trên đường.
A drover didn't own the sheep.
Và những người lùa trừ này thì họ không có làm chủ các con trừ.
His job was to take the sheep from a certain destination to another destination.
Và công việc của họ là đem trừ từ điểm này tới điểm kia.
He had dogs and maybe even a whip.
Và họ có những con chó hay là những cái roi.
As far as the driver was concerned, those sheep were just walking dollars.
Và đối với họ thì những con trừ này chỉ là những đồng tiền biết đi.
He would yell at the sheep and whip the sheep and send the dogs to chase them.
Và người ta sẽ nạt nộ, la hét, dùng cái cây roi để đánh hoặc là dùng con chó để lùa con trừ đi.
You don't want a pastor who's a driver, do you?
Và chúng ta không muốn nhà truyền đạo mà là một người đi lùa trừ.
There were pastors in Paul's day that were like drovers.
Có những nhà truyền đạo mà Paulo đã đề cập giống như là những người đi lùa trừ.
Pastors of Jesus are called to be shepherds of the flock, not drovers.
Những người truyền đạo là được Chúa Giêsu gọi là những người trưng bày.
In Jesus' time, the flocks were smaller, and the shepherds knew all their sheep, and the sheep knew the shepherds.
Trong thời điểm của Chúa Giêsu thì cái bầy chiên đó nó nhỏ hơn và người trưng bày thì biết được những con chiên của mình.
Jesus uses this in his when he was speaking to his disciples in John 10:3-4, where he says, "To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name, and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice."
Và Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài rằng người canh mở cửa cho chiên nghe theo tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.
I read about a story of how this tourist saw two flocks of sheep in the Middle East joined together on the road, and they all mingled up.
Tôi có đọc một câu chuyện là có một người đi du lịch thì thấy hai bầy chiên gặp nhau tại cái vùng Trung Đông.
All the shepherds did was call their sheep, making their noise, yip 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 or ya ya ya.
Và những người chăn bầy á thì họ dùng cái tiếng kêu để gọi chiên của mình.
And the sheep just kept following their shepherd.
Và những con chiên đó sẽ cứ đi theo người chăn bầy.
Can you imagine what would happen in Australia if two flocks of sheep met on the road?
Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng là tại Úc nếu mà hai đàn chiên gặp nhau thì kết quả như thế nào?
You'd find the farmers fighting each other.
Thì chắc là hai người nông dân sẽ đánh nhau.
Pastors of Christ's flock are appointed to proclaim the truth about Christ so that through them you sheep hear the shepherd's voice.
Những người trưng bày của Đấng Christ là đã được kêu gọi để công bố chân lý của Đấng Christ.
The next thing Paul says is feed the flock.
Cái công việc tới mà Phaolô đề cập là phải nuôi chiên.
Feeding sheep in Australia is not too difficult unless, of course, there's a drought. But mostly sheep are just left to graze in the paddocks or fields and fend for themselves.
Nuôi chiên ở Úc thì không có khó khăn lắm, trừ những lúc hạn hán, thì những con chiên này được thả ra và tự ăn lấy.
Australia has the largest sheep farms or ranches or sheep stations in the world, and they contain so many sheep that it's impossible to protect and even count them all.
Nước Úc chúng ta có những cái nông trại nuôi trừu lớn nhất trên thế giới. Có rất nhiều trừu đến nỗi mà không có cách nào để mà bảo vệ hay là đếm tất cả những con trừu này.
In these very large sheep stations, the sheep can be taken by a wool by dingoes or wild dogs. They can drown in dams. They can get hooked up in thorn bushes and just die.
Và tại những cái nông trại lớn này thì có rất nhiều con chiên có thể bị chó sói tấn công, có thể bị chết chìm trong những cái đập, trong những cái dòng suối, hay là có thể bị vướng bắt vào những bụi gai và bị chết đói.
Sometimes during droughts, or the price of meat is very poor, the farmers just kill their sheep off.
Và đôi khi trong những mùa hạn hán thì thức ăn của trừu rất là mắc, thành ra những người nông dân này phải tàn sát những con trừu.
But see, our pastors don't kill the sheep off, do they?
Nhưng mà người truyền đạo của chúng ta thì không có giết hại những con trừu như vậy.
In the biblical times, not only did the sheep know the shepherd's voice and the voice and the shepherd knew his sheep, but he would lay down his life to protect them.
Trong cái thời của Kinh Thánh thì không những là những con trừ biết người chăn bầy cũng như người chăn bầy biết tên của con trừ, nhưng mà người chăn bầy sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho con trừ.
Feeding Christ's flock does not mean just turning them out into the pastures to fend for yourselves.
Nuôi những con trừ của Đấng Christ không có nghĩa là cứ thả ra rồi để tự các con trừ này tự lo lấy.
Pastors need to remember, and church leaders, that the sheep, the flock out there, you are so precious to God that He gave His Son to die for you.
Thưa những người truyền đạo, hoặc những người lãnh đạo hội thánh phải biết rằng những con trừu, những con chiên của Đấng Christ là rất là quý giá, từ vì Ngài đã đổ huyết quý giá của Ngài ra đã để mua chuộc những con chiên này.
In smaller sheep properties where farmers have good land, they'll put good fences up and they'll make sure their sheep are well looked after and the sheep produce good wool and good mutton.
Trong những nông trại nhỏ hơn thì các nông dân tu bổ những cái đồng cỏ của mình cho tốt để nuôi trừu, có những hàng rào, có những cái cổng đóng lại để trừu lớn lên và mang lại kết quả tốt cho người nông gia.
So your pastors have the responsibility to keep you fenced in so the wolves don't get into the church.
Thật ra người truyền đạo của chúng ta phải có bổn phận phải giữ gìn bảo vệ chúng ta để những con sói không có đến tấn công chúng ta.
To feed you the truth about Jesus Christ and His love for you.
Và nuôi chúng ta về lẽ thật, về tình yêu của Chúa.
When you stray away, in love and in humility, the pastor's responsibility is to help bring you back into the flock.
Và khi chúng ta đi lạc về niềm tin, về tình yêu thương, thì những người trang bày này phải đi tìm chúng ta, đem chúng ta trở lại.
Preaching sound doctrine and truth are like the fences and gates that give security to God's flock.
Và giảng dạy lẽ thật của Đức Chúa Trời cũng giống như là xây dựng những cái hàng rào chắc chắn để bảo vệ con chiên của mình.
And finally, protecting the flock.
Và cuối cùng là phải bảo vệ các con chiên.
I've already mentioned that in Australia, flocks get limited protection and in some cases, almost no protection.
Và tôi đã tuyên bố rằng tại nước Úc thì những con chiên có rất ít sự bảo vệ và đôi khi thì không có sự bảo vệ nào.
I'd like to read from John chapter 10, verse 11 to 14.
Và tôi xin đọc văn đoạn 10 từ câu 11 đến câu 14.
Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep.
Chúa Giêsu phán rằng, ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.
But he who is a hireling, that's one who's paid for money, and not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them.
Kẻ chăn chiên chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc.
The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep.
Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên.
And Jesus said, I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own.
Và Chúa Giêsu nói, ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta.
So one of the responsibility of the pastor, which also includes the eldership, is to protect the flock.
Và một trong những trách nhiệm của người chăn bầy là phải bảo vệ đàn chiên.
We were visiting friends in Wyoming in America.
Chúng tôi đã đến thăm một người bạn ở Wyoming ở Mỹ.
And we noticed a flock of sheep, and with the flock there was a llama.
Và chúng tôi có chú ý đến một đàn chiên đang ăn, thì với một đàn chiên đó thì có một cái con lạc ma.
And I asked, I said, why is the llama living with the sheep?
Và tôi đã hỏi là tại sao có con lạc ma này sống chung với đàn chiên?
Well, they said because the llama will protect the sheep.
Thì họ nói là cái con lạc ma này sẽ bảo vệ đàn chiên.
There were coyotes, there were wolves, and there were bears.
Và có những con chó sói, có những con gấu.
And if any animal tried to attack the sheep, the llama would chase them away. They would snort and make a horrible noise, and they didn't care for their lives.
Và có những thú dữ nào đến tấn công đàn chiên thì những con lạc ma này sẽ la lớn lên và tấn công những con thú dại đó và có thể là hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên.
And wolves and wild dogs and mountain lions and coyotes and bears who had never seen a llama before would run. They'd be scared of them.
Và những con chó sói, những con chó dại, những con gấu chưa nào thấy dáng hình của con lạc ma mà khi thấy như vậy thì sợ và chạy đi.
So one of the responsibilities of the pastor and the elders is to lay down their lives for the sheep.
Cho nên một trong những trách nhiệm của người truyền đạo cũng như những người trưởng lão trong hội thánh là phải hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên của mình.
In the book of Acts, Paul described bad pastors are like wolves who devour the sheep.
Trong sách Công vụ thì Phao-lô đã diễn tả những người truyền đạo xấu là giống như những con chó sói.
You know, pastors are not always popular when they have to confront false teachers and doctrines.
Chúng ta biết là những người truyền đạo không phải là lúc nào cũng được ưa chuộng, tại vì đôi khi họ phải đối đầu với những người thầy dạy giả.
False teaching can be compared with junk food.
Những sự giảng dạy về tà giáo.
It looks good.
Cũng giống như là những đồ ăn rác.
It sounds good.
Đôi khi thì nhìn thấy thì hay lắm.
You might want it.
Nghe thì hay lắm. Chúng ta có thể ham muốn.
Then the pastor says it's wrong teaching.
Nhưng mà người truyền đạo sẽ nói với chúng ta đây là những sự dạy dỗ không đúng.
You might get angry with him.
Chúng ta có thể nóng giận với người truyền đạo của mình.
But the pastor is equipped to handle the word of God.
Nhưng mà người truyền đạo là người được trang bị bởi lời của Đức Chúa Trời.
As I draw to a close, I'd like to remind you all that your pastor or pastors are to be received as gifts from God.
Để kết luận, tôi xin nhắc nhở quý cụ ông bà anh chị em là người truyền đạo là người mà chúng ta phải nhận lãnh và tiếp đãi như là những món quà của Đức Chúa Trời.
Your pastors like you are pilgrims on a journey.
Người truyền đạo của chúng ta cũng giống như chúng ta là những người hành hương.
They are still learning and still growing in grace.
Và họ vẫn tiếp tục học hỏi và lớn lên trong ân điển của Chúa.
On some occasions they will make mistakes.
Có đôi lúc họ có thể làm lỗi.
The Apostle Paul too was criticized many times.
Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng đã bị chỉ trích nhiều lần.
But together with your pastor, you all grow in grace and love together.
Nhưng mà cùng với người truyền đạo của chúng ta sẽ lớn lên trong ân điển và trong tình thương.
Pastor Som, I'd like to leave you with this verse from 1 Peter chapter 5, verse 2 and 4.
Truyền đạo Đoàn Minh Sơn, tôi xin lưu ý thầy về những câu kinh thánh trong Phi-e-rơ thứ nhì.
Paul says, Pastor Som, serve willingly, not because you must. Do not be greedy for money. Don't lord over the flock. Be an example. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade.
Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các kẻ chân chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.
Amen.
Amen.